Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sao quý vị ăn Tết tháng mấy đó, vui không? Đi hết bao nhiêu cảnh chùa? Nhiều lắm, không tính hết được. Đi hành hương, đi thập tự đủ thứ hết trơn. Đi thì cũng vui, nhưng mà sợ vui quá rồi quên tu, thành ra hổm rạng không biết có. Minh Thành thấy có nhiều Phật tử ở trong, hỏi thầy sao tới thọ bát chưa. Thấy trong vậy thấy cũng mừng, rồi còn nhớ tu. Mà không biết phải ai cũng trong gì được hết, hay là có vài người trong thôi ha. Cũng nhiều người trong lắm ha quý vị. Vậy thì cũng mừng, bởi vì cho nên trong rồi bây giờ tới rồi, tới là thấy vui rồi, tu là vui. Thành ra giờ đó phải nhắc kỹ lại hơn, nhiều hơn nữa mới được, chứ không thôi là quên. Thành ra bữa nay nhắc lại. Thì quý vị thường thường quý vị nghe nói rằng là học Phật, tu học theo Phật. Ai hỏi mình á thì mình nói mình là đệ tử Phật, mình là người học theo Phật. Như vậy nói thì nói chung chung vậy đó, nhưng mà nhiều khi người ta hỏi giờ Phật tu những cái hạnh gì thì nhiều khi á có khi mình quên, không nhớ kỹ. Cho nên giờ mình tìm hiểu coi gì cho mình tu học theo Phật á là tu học những cái điều gì. Một cái vấn đề rất là đơn giản, rất là gần gũi đối với Phật tử của chúng ta. Thì quý vị nhớ Đức Phật là một bậc mô phạm, khuôn mẫu, hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp làm người. Phật dạy cho mình làm một con người lương thiện, con người tốt đẹp. Bước một bước cao hơn nữa là Phật giúp cho mình từ con người đó mà tiến lên thành ra người hiền lúc đầu á là người phàm tục, người xấu ác khi chưa học Phật. Nhưng mình học, mình hiểu rồi, mình trở thành con người lương thiện, hiền lành, rồi học cao hơn nữa, thì từ phàm mà có thể tiến tới thành thánh nhân. Mà thành thánh đó là chúng ta học theo cái con đường giác ngộ của Phật. Quý vị nhớ chữ Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là giác, giác ngộ. Phật là một bậc giác ngộ, rồi Phật mới hướng dẫn cái con đường giác ngộ đó cho mình. Mình đi theo con đường giác ngộ đó thì gọi là mình tu học theo Phật. Quý vị nhớ cái chữ đạo Phật á, Phật là giác ngộ, đạo là con đường. Con đường đưa mình tới cái chỗ giác ngộ, đó gọi là đạo Phật. Vậy mình đi theo đạo Phật, mình học theo Phật, tức là mình học để đi theo con đường giác ngộ. Mà quý vị từ hôm tu học tới nay đó, quý vị tới nay đó, giác ngộ được bao nhiêu phần trăm rồi? Có người đó là nói rằng được trên 50, vậy là quý lắm rồi. Phải không? Còn ai khá khá nữa, thêm nữa. Thì mình học theo cái con đường giác ngộ thì đương nhiên mình phải có phần nào giác ngộ. Chứ còn, ủa học sao năm nay cũng lâu quá rồi mà sao chưa thấy giác ngộ gì hết, vẫn còn y nguyên, vậy thì chưa được, phải không? Mình hiểu được cái lẽ thật, cái gọi là giác ngộ. Cái từ giác ngộ thì khi mình nói tới nó lui hoài, nhưng thật ra giác ngộ đó là gì? Giác ngộ là hiểu lẽ thật thôi, chứ đâu phải giác ngộ là bay lên mây xanh hay xẹt hào quang, hay mình làm một cái tòa sen bằng xi măng mình leo lên đó mình ngồi, thì cũng không phải là giác ngộ. Cái đó chỉ có hình thức ở bên ngoài. Mà cái giác ngộ thật sự là cái tâm mình nó không còn mê lầm như ngày xưa nữa. Tâm mình bây giờ nó sáng suốt, thấy, hiểu được lẽ thật và sống theo cái lẽ thật đó. Đó là mình đang tiến gần tới cái mục đích của giác ngộ. Đức Phật ngài thường nói rằng là Đức Phật là bậc đã giác ngộ, còn chúng ta là những người sao sẽ giác ngộ. Chứ Đức Phật đâu có nói rằng chỉ có ta là Phật, ta giác ngộ thôi, còn mọi người đó phải làm là đệ tử ta mãi mãi, chỉ có ta là số một. Phật không có nói vậy. Phật nói tất cả mọi chúng sanh đều có khả năng giác ngộ giống như Phật, nếu thực hành theo những lời dạy của Phật. Mà giác ngộ là gì? Là có khả năng nhận hiểu được lẽ thật thôi, chứ có gì đâu. Hồi xưa mình học mình tưởng đâu giác ngộ là cái gì lạ lùng, nhưng mà mình thấy giác ngộ là hiểu được lẽ thật. Mà hễ có tâm thì có biết, mà cái biết đó nó nhận hiểu được lẽ thật. Vì là ai cũng có khả năng hết. Quý vị thấy có ai dòm vô đây không biết này là màu đỏ không? Ai dòm vô cũng biết nó màu đỏ. Ai dòm vô này cũng biết màu hường, biết hoa hồng, màu hường. Ai dòm vô đây cũng biết là màu đen. Thì đó là cái biết ai cũng có, bình đẳng như nhau. Thì chính cái biết đó là bình đẳng đó, cho nên sự giác ngộ cũng bình đẳng. Tức là ai cũng có khả năng nhận hiểu được lẽ thật hết. Chứ không phải duy nhất chỉ có Phật mới hiểu được lẽ thật, còn mình hiểu được, không phải vậy. Cho nên quý vị thường nghe đạo Phật nói, đạo Phật là đạo bình đẳng. Bình đẳng ở phương diện nào? Bình đẳng ở phương diện là ai cũng có cái khả năng nhận hiểu được lẽ thật. Nhưng mà trở lại cái vấn đề hiểu lẽ thật, giác ngộ thì là cái mức cuối cùng của người tu. Nhưng mà giờ mình kéo trở lại cái bước cơ bản, căn bản đầu tiên, nền tảng của người Phật tử. Muốn được giác ngộ đâu phải là được liền, phải có từng bước, từng bậc mình mới tiến dần dần. Cái bước đầu tiên mà quý vị hay nói tu học đó, tu học theo Phật chỉ cho tu là sao? Tu là sửa. Ai cũng biết hết đó, tu là mình sửa đổi lại, làm cho nó tốt hơn, làm cho nó đẹp hơn thì gọi là tu. Mà sửa đổi, sửa đổi ở đâu? Sửa đổi là ở nơi ba chỗ. Đầu sửa nơi thân mình là những cái hành động của thân mình, sửa nơi những cái lời nói của miệng, rồi sửa nơi những cái ý nghĩ của tâm. Mà cái mà dễ dàng ai cũng thấy hết trơn á, mà thường khuyên bảo chúng ta đó, Đức Phật á, quý vị nhớ trong năm giới đó, cái miệng mình là hết mấy giới? Mấy? Cái miệng hết mấy giới? Mấy? Bốn giới. Nội cái miệng không, hết bốn giới rồi. Lại ai nhớ giỏi? Không nói dối nè. Không nói thiêu dệt. Không nói hai lưỡi. Không nói lời hung ác. Nó cái miệng không, bốn giới. Ở quý vị thấy hả? Cho nên cái tu mà ai mà tu giỏi hay tu dở đó, nhìn cái miệng cái biết liền. Quý vị thấy phải vậy không? Nhìn cái miệng cái biết tu giỏi hay tu dở. Ai sao vậy? Bởi vì á, nếu mà mình không có biết tu, không biết sửa, thì mình nói, mình giận lên rồi mình la, con la cháu, chồng gì đó thôi, thì già nhà nó lộn xộn hết. Quý vị thấy phải không? Nhà tan cửa nát, tình cảm rồi sức mẻ hết à, gây gỗ rồi với nhau. Cũng từ đâu? Cũng từ cái miệng. Đó là cái miệng chưa biết tu. Bây giờ mình biết tu cái miệng rồi thì phải làm sao? Mình còn gây nữa không? Có cự không? Có người lắc đầu vậy là thôi quá tốt. Nhưng mà có người im re, tức là cũng còn, nhưng mà ít. Thí dụ hồi xưa tháng cự chừng 5 lần, bây giờ biết tu tháng cự chừng 2 lần thôi. Tức là giảm bớt xuống, chưa có thể hoàn toàn cắt đứt cái rẹt được. Thì như vậy đó, tập dần dần bớt 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 lại. Đó vậy là tu nó miễn rồi. Quý vị thấy cái tu nó đâu phải cái gì cao sâu. Nó rất là gần gũi ở nơi cái miệng của mình thôi. Nhưng mà nói vậy chứ không phải dễ à quý vị. Chứ không phải dễ à. Nội tu cái miệng không chứ không phải dễ. Cho nên bắt tụng kinh á, bắt niệm Phật á, rồi giờ tỉnh tọa bắt ngồi em ra đó mà nhiều lén lén họ cũng nói nữa. Quý vị thấy không? Tại sao? Quen. Cái nghiệp là cái quen rồi. Mà cái đó không phải riêng ai quý vị. Cái đó là bệnh chung của chúng sanh. Mình không phải nói gì rồi mình không có. Ai cũng có hết. Có điều chịu chiến đấu với cái thói quen hay không mà thôi. Cái người chịu chiến đấu, cái người chịu sửa đổi, người đó là người biết tu, người tu giỏi. Còn người cứ để cho nó quen vậy, cứ để đó là tu chưa được giỏi. Tu chưa được giỏi thì mình ráng lên thì nó thành giỏi, chứ đâu có gì đâu. Mà hãy quý vị thấy, nếu mà mình không tụng kinh, mình không niệm Phật, mình không nghe Pháp, mình ngồi với nhau hồi nói chuyện gì? Nói chuyện gì? Quý vị thấy nói hồi cái nó lọt qua này nọ, nọ kia, quý vị thấy không? Rồi cái nó mệt lắm, mệt dữ lắm. Cho nên người xưa đã than, thấy điều đó rồi là than: điểm thiết quá thành kim ngọc dị, một khuyến nhân từ khước thị phi nan, chỉ sắc quá thành vàng. Khó lắm nhưng mà đó còn dễ. Khuyên người ta lìa bỏ cái thị phi phải quấy đó, khó lắm. Khó còn hơn chỉ sắc quá vàng nữa. Tại sao vậy? Nó quen rồi. Nó quen. Cho nên hòa thượng mình á, cố hòa thượng mình lúc còn sanh tiền đó, hòa thượng viết một cái bản thiệt to ha, dán ngay chân ở chỗ chai đường, chỗ ăn cơm đó: khẩu khai thần khí tán là một bên, còn bên đây thiệt động thị phi sanh. khẩu khai thần khí tán, cái miệng nó mở ra thì cái thần, cái khí của mình á nó bị tản mát, nó mất rồi. Còn bên đây thiệt động thị phi sanh, cái lưỡi vừa mấy động thôi là bị thị phi phải quấy nó sanh ra. Vậy mà quên quên cũng nói chuyện nữa. Ông hòa thượng để dán rõ ràng như chỗ chai đường ăn cơm mà quên quên rồi cũng nói chuyện. Thì quý vị thấy, cho nên mình tu là vậy, tu là mình chiến đấu lại được với cái thói quen của mình. Mình nói vậy là không phải rồi mình tối ngày mình tịnh khẩu không thèm nói nữa, cái đó cũng chật luôn, nó cũng chật. Bị vậy sao? Cái công dụng của cái miệng là để làm gì? Để nói, để nói. Nhưng mà có điều đó, nói những cái lời nào đó, lời hay ý đẹp, nói những cái lời nào mà hòa thuận, mà êm ấm, nói những lời nào mà lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thì như vậy nên nói. Nói càng nhiều càng tốt. Còn nếu như nói ra mà khổ đau, quý vị thấy không, mà ngang trái thì như vậy thì nó uổng đi, uổng cái lời nói mình đó. Thành ra cái đầu tiên nó là sửa ngay nơi miệng. Bởi cho nên tu hay tu dở, mình là nhắc cái này hoài, nhìn miệng là biết liền, không cần đợi nói. Rồi giờ đó, tiến thêm bước nữa đó là thân của mình, những hành động nơi thân của mình, hành động nơi thân mình cũng biểu lộ được cái sự tu hành. Giờ thí dụ như mình đó, sắp xếp hết trơn chuyện nhà của mình đi vô, mình tu thọ bát, mình sắp xếp hết trơn trọi rồi, công việc nhà thì đi vô. Và bây giờ vô ngồi tụng kinh, ngồi tụng kinh, hoặc là tới giờ tĩnh tọa, tới giờ niệm Phật, thì mình cố gắng y theo cái thời khóa, y theo thời khóa. Thì quý vị thấy cái đó đó là mình có tu chưa? Bắt cái thân á, nó đi theo một cái thời khóa nhất định, đó là nó đang tu đó. Chứ còn nếu như giờ mình ở nhà, giờ này có bẩn áo tràng ngồi nóng mỏi gì không? Nó vừa nóng, nó vừa mỏi lưng, mà nó vừa tê cẳng, mà nó vừa buồn ngủ. Bây giờ mình bắt nó, bắt cái thân đó, mình chiến đấu được với cái tê cẳng, chiến đấu được với cái mỏi lưng, chiến đấu được với cái buồn ngủ, đó là mình tu thân mình rồi. Vậy coi như là tu vậy là giỏi giỏi khá khá rồi đó. Nhưng mà không biết là có bữa thọ bát giỏi, nhưng mà bình thường nhà có giỏi gì không, không biết. Chẳng những mình ở nhà còn tập giống như thọ bát vậy đó. Ở nhà không được, tới 4-5 thời giờ thọ bát, nhưng bánh nhất tối thiểu cũng phải được 2 thời. Đó là mình tranh thủ mình tu. Rồi xưa đó, mình muốn làm cái hành động gì đó, mình không vừa ý á, là mình cứ muốn làm gì thì mình làm. Nhưng mà bây giờ tuy thấy cái đó không vừa ý với mình, nó trái với cái quan điểm của mình, nhưng mà bây giờ mình cũng kềm chế cái thân của mình lại. Người hiểu đạo, biết đạo thì phải sửa, chứ không phải giận lên rồi cái thì là bỏ về chẳng hạn, thí dụ vậy. Hoặc là có những hành động gì đó tùy tiện thì cái đó là không biết tu nơi cái hành động của thân mình. Bây giờ sở dĩ mà thân mình nói ra những cái lời lành, cái miệng mình đó nói ra những lời lành hay dữ, thân mình làm tốt hay xấu, đó là bắt nguồn từ đâu quý vị? Là nó bắt nguồn từ tâm ý. Bởi cho nên cái chỗ sâu xa của sự tu hành á gọi là tu tâm. Quý vị nhớ không? Thường thường ai cũng nói tu tâm, tôi tu tâm được rồi. Thì tu tâm là tu sao? Tu tâm là mình nhìn trở lại những cái ý niệm ở trong lòng của mình. Xưa mình chưa biết tu á, nó muốn suy nghĩ gì thì mình cứ để nó suy nghĩ. Hãy ngồi lại thì á, buồn người này, giận người kia, hay ghét người nọ, hoặc lo sợ, hoặc bực dọc vân vân. mình cứ để cho nó buồn, cứ việc để cho nó buồn, giận cứ để cho nó giận, xong rồi cái mình khổ, tâm cái mình khổ. Đó là mình không biết tu. Đó là mình không biết tu. Quý vị thấy cái con tầm đó, nó nhả tơ ra thành kén xong rồi sao? Rồi sao? Nó bao bọc lại tự bản thân nó, gọi là như tầm kéo kén, càng buộc càng bền, như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt. Tầm nó nhả tơ ra rồi thành kén rồi á, là trói buộc nó trở lại. Tâm ý mình cũng giống vậy. Nếu mình không khéo tu, nếu không mà tự nhiên vậy, ngồi hoặc nằm đưa võng vậy nó khỏe biết nhiêu. Khởi niệm lên, nhớ lại mình sao cuộc đời của mình sao nó thê thảm quá à. Từ hồi 5-7 tuổi tới bây giờ sao không ai khổ bằng mình hết trơn. Mình chắc trên đời mình khổ nhất hạng á, không ai khổ hơn mình nữa hết. Cuộc đời mình sao mà nó bi thương như vậy? Sao ông trời ông không nhìn thấy, không thấu hiểu cho tôi, ví dụ vậy. Rồi cái rưng rưng nước mắt rồi khổ. Hết khổ rồi cái tới giận. Nhớ lại người nào đó đối xử với mình như vậy đó, mà sao tức trong bụng quá chừng quá đất. Sao lúc đó đó mà mình sao mình vố lại, cái gì vậy? Mình nói lại vậy đó, anh vô lúc đó cho nó hả dạ. Sao mà sao lúc đó mình dở nha. Giờ mình ngồi đó bắt đầu nói đọc thoại, nói mình à. Rồi nói xong rồi cái bừng bừng lên, giận lên, mình kiếm người đó nói chuyện mới được à. Chứ không kiếm nhất định phải kiếm mà nói chuyện à. Thì quý vị thấy đó là phải tầm nó nhả kén ra không, rồi tự nó buộc nó lại không? Nó rõ ràng vậy. Mấy con bướm nó lao vô cái đèn, quý vị thấy không? Nó thấy ánh sáng rồi nó nhào vô rồi chết. Mà cứ vậy mà nhào vô, đâm vô rồi chết. Tụi mình không biết tu á, người thế gian không biết tu, đa số khổ đau á đều từ những cái tâm niệm đó hết. 7 cái loại tình cảm: mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Cho nên bởi vì mình niệm Phật để làm gì? Lắng động những cái tâm phiền não đó lại, trí mình nó mới tỏa sáng ra. Trí tỏa sáng ra mình mới thấy rõ được cái lẽ thật. Thấy rõ lẽ thật thì mình hết khổ. Còn bằng không, cái tâm mình nó cứ rối ren, nó lăn xăng lộn xộn hết, mình đâu thấy được cái lẽ thật. Mê thì như vậy là khổ. Bởi cho nên cái bước đầu tiên căn bản của người học đạo chúng ta đó là học để sửa đổi ba nghiệp của mình, làm một con người tốt trước cái đã, rồi sau đó mới nói tới cái sự giác ngộ giải thoát. Chưa có được con người tốt, nền tảng chưa có, quý vị thấy giờ cái nền không chắc á, mà mình xây lên lầu cao thì sao? Sụp đổ. Nếu nền chắc rồi, xây bao nhiêu tầng cũng không sợ hết. Cho nên cái nền quý vị giờ đó phải củng cố cho chắc mới được. Chắc chưa? Giờ chắc chưa? Chắc cũng kha khá rồi ha. Chắc cũng kha khá. Ở cái nền mình á là từ làm một con người tốt ở nơi thân, ở nơi miệng, nơi ý sửa đổi lại. Bởi cho nên ngài Thái Hư Đại Sư người nói một cái bài kệ rất là nổi tiếng, rất là hay: ngưỡng chỉ duy Phật Đà, hoàn thành tại nhân cách, nhân thành Phật đạo thành, thử thị chân hiện thật. Ngưỡng chỉ duy Phật Đà, kính ngưỡng Đức Phật, hoàn thành tại nhân cách. Cái quả vị Phật giác ngộ trọn vẹn đó, nó được hoàn thành từ đâu? Từ nơi cái nhân cách của một con người. Nhân thành Phật đạo thành, thử thị chân hiện thật. Cái con người khi mà đã thành tựu cái nhân cách tới cái chỗ trọn vẹn á, thì người đó cũng là thành tựu được cái sự giác ngộ, chứ không gì lạ hết á. Con người mà cái nhân cách đã tiến tới cái mức cao thượng trọn vẹn rồi đó, người đó là Phật. Chứ không có ông Phật nào ở ngoài con người này hết. Ở ngay nơi con người này mà thành tựu được cái sự giác ngộ, thành tựu được quả vị Phật. Đó là cái điều hiện thực rõ ràng, chân hiện thực, nó thực tế mà mình có thể làm được, có thể thực tập, có thể tu được. Khi mà mình làm được một con người tốt rồi, mình có nền tảng vững chắc rồi, bây giờ mình mới nghe giáo lý, mình học, mình hiểu thêm. Mình học, mình hiểu được. Hiểu được cái gì? Hiểu được cái lẽ thật của cuộc đời. Hiểu được cái lẽ thật. Quý vị thấy Đức Phật của chúng ta bỏ hoàng cung rồi đi nửa đêm đó, vượt thành xuất gia học đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, rồi 49 ngày đêm ngồi thiền định với cội bồ đề, cuối cùng ngày giác ngộ. Mà giác ngộ đó đó là giác ngộ cái gì? Giác ngộ tức là nhận ra được cái lẽ thật, chứ không có gì lạ. Nhận ra được cái lẽ thật của cuộc đời. Mà Đức Phật thấy rõ được cái lẽ thật đó, Đức Phật sống được với lẽ thật đó, và Đức Phật đi khắp nơi để nói lên cái lẽ thật đó cho mọi người hiểu. Mà cái lẽ thật đầu tiên mà chúng ta ai cũng thường nghe, ai cũng biết hết, là cái lẽ thật về nhân quả. Mình muốn đạt tới cái sự giác ngộ thì mình phải đi trên con đường gì? Đi trên con đường giác ngộ. Chứ nếu như quý vị thấy mình không thấy rõ được cái nhân, mình chỉ mong cầu cái quả không thì có được không? Mình phải có cái hột giống mình gieo thì nó mới lên cái quả đó. Chứ giờ không có hột giống mà mình ngồi đó mình cầu nguyện, Phật ơi, Phật cho con, Phật cho được không? Giờ quý vị thấy, giờ mình ở bên cái bờ sông, mình đứng ở bên bờ sông này, mình đứng đó, mình chắp tay mình cầu nguyện Phật độ cho mình qua tới bên cái bờ bên kia của sông, là mình qua được, hay là mình xuống xuồng rồi mình chèo qua, còn đi đò qua, hoặc là mình kiếm cây cầu đó mình đi qua, hay là mình ngồi đó mình cứ nguyện Phật độ cho con qua được bên bờ bên kia, cái nào thực tế, cái nào có thể làm được? Mình xuống mình kiếm thuyền, kiếm ghe, hoặc là mình kiếm cầu mình đi qua, hoặc mình chèo mình bơi mình qua thì nó mới tới bờ bên kia. Chứ còn mình đứng đây mình cầu Phật cứ rặn độ cho mình qua tới bờ bên kia thì cái điều đó là không thể được. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta không hiểu được cái lẽ nhân quả rõ ràng này thì nhiều khi mình thấy đa số Phật tử mình coi như là cầu nguyện nhiều lắm, cầu nguyện dữ lắm, cầu đủ thứ hết trơn á. Tết rồi vô cái nhà là thấy liền cầu đủ xài, sung túc. Quý vị thấy vậy không? Vô cái bàn trưng đó cầu đủ xài. Hồi xưa mình thằng còn nhỏ nhớ Tết á là ba mẹ mấy cô chú là trưng cầu đủ xài, nhưng mà sau này tăng thêm kiếm được trái sung túc vô nữa. May rằng nó chưa có một trái là giàu to, chứ nếu nó có trái đó thế nào nhiêu tiền cũng mua trái đó đem về, nhiêu tiền cũng mua trái đó hết. Cho nên nhiều khi mình tình thấy lạ lùng, không có hiểu được cái lẽ thật á, rồi mình làm nhiều cái chuyện nó trở thành ra mê tín. Rồi mình tưởng đâu cái đó là mình đang đi học theo Phật, mà không ngờ đó là đi trái ngược lại chứ con đường của Phật. Đó gọi là mê tín, chứ không phải gọi là giác ngộ, chứ không phải gọi là tìm hiểu có lẽ thật. Ông Phật Di Lặc của người ta là con người hạnh phúc buông xả, mà bây giờ cho ông cầm mấy cái cục vàng đầy hết trơn hết trọi hết trơn, lớp tai lớp vai rồi quanh tùm lum hết trơn hết trọi, rồi biến ông Phật Di Lặc thành ra ông thần tài. Thì rốt cuộc ông Phật bây giờ trở thành á, ông Phật là cái hạnh buông xả, bây giờ ông Phật chụp vàng đầy tay đầy chân hết trơn hết trọi. Cho nên quý vị thấy cái tâm của chúng sanh á, cái con người vốn là giác ngộ nhưng bị cái tâm mê á, ha, cái vật đó là giác nhưng mà bị tâm mê rồi đó, biến cái giác thành ra mê. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài nói rằng là cái pháp đó là chánh, nhưng mà gặp cái người tà đó thì pháp chánh nó trở thành tà, mà pháp đó là tà nhưng mà gặp người chánh thì pháp tà đó lại trở thành chánh. Quý vị thấy ông Phật Di Lặc cũng dạy cho mình cái hạnh buông xả mới được hạnh phúc. Mọi giờ bắt ông cầm vàng đầy hết trơn hết trơn, rồi ông cầm vàng cho mình vô, mình hốt vô, rồi rốt cuộc mình tu Phật là dẹp cái tham, mà rốt cuộc bây giờ đó ông Phật cũng trở lại ông phục vụ cho cái tham của mình, ông biến thành cái dụng cụ để mà biểu hiện cái lòng tham mình. Quý vị thấy cái đó là nó trái ngược hết trơn, mà bà không biết rồi đem ra thỉnh nhiều đem về thờ. À, hôm nay mình thấy gì rồi, bây giờ có thêm nó làm mấy cục vàng rồi trong như chùa gửi đang tụng kinh đang đem cục vàng nó về. Thì quý vị thấy như vậy thì thiệt là không biết sao mà nói, hết chỗ nói rồi. Thì đó đó là mê tín. Cho nên mình hiểu được cái lẽ nhân quả là mình phải phá trừ triệt để cái sự mê lầm. Sự mê lầm là tâm mình luôn luôn lúc nào đó là cũng chỉ là van xin cầu nguyện, gửi gắm tâm hồn mình ở chỗ nào đó, thì cái đó là không có đúng như tinh thần của Phật dạy. Cầu nguyện không phải là không đúng, rất đúng, nhưng mà mình hiểu được cái giá trị của sự cầu nguyện. Mình lại trước Phật, mình cầu nguyện cho mình tu hành tinh tấn, cầu nguyện cho mình được á, ví dụ như nói bình an cũng được, nhưng mà bình an á là cái quả, còn cái nhân của bình an là gì? Tập ăn chay nhiều một chút, bớt sát sanh hoặc là phóng sanh, đó là một mặt mình thực hành cái nhân, một mặt mình cầu cái quả. Cầu như vậy đó nhất định là cầu gì được nấy. Còn vô cầu Phật độ cho con bình an mà về nhà đó tiệt tùng liên miên, giết trâu giết bò giết heo giết gà liên tục hết trơn. Quý vị thấy đi thì gặp con gián là đạp cho nó chết, kiến thì thôi đổ dầu lửa đầy hết cho nó chết cũng không kể gì hết, thì như vậy an được không? Gây cái nhân sát hại khổ đau mà cầu cái quả được bình an khỏe mạnh, nó trái ngược, đó gọi là mê tín. Cho nên những cái trường hợp đó quý vị thấy rất là nhiều. Bây giờ phải kiểm tra tu cái miệng chứ. Thật ra quý vị thấy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, khi mà nghe một cái điều gì thì mình phải quán xét, mình xét cho kỹ cái điều đó. Chỉ khi nào mà sau khi mình xét kỹ, mình thấy rằng cái điều đó là tốt lành, là đạo đức, là hướng thiện, thì mình mới thực hành theo cái lời dạy đó. Chứ nếu như mình nghe nói thì mình cứ tin theo, mà tin một cách mù quáng á, tức là làm cho mình á có khi tiền mất tật mang mà khổ đau chồng chất, khổ đau chồng chất. Đức Phật nói sự thật của cuộc đời là khổ đau, đó là cái lẽ thật, quý vị xét thử coi có phải gì không. Đức Phật không có áp đặt, Đức Phật không phải là người sáng tạo ra chân lý, mà Đức Phật chỉ là cái người phát hiện ra cái lẽ thật, phát hiện ra chân lý. Lẽ thật sao? Đức Phật thấy nó y vậy. Đức Phật thấy cuộc đời là khổ. Bây giờ quý vị dùng cái trí của mình xét coi có phải đúng vậy không. Nếu mình xét mà thấy đúng như vậy thì Đức Phật nói rõ cho mình biết những cái khổ đó là cái quả, cái kết quả. Nhưng mà bây giờ xét cho cùng tận lại cái nguyên nhân của khổ đó nó bắt nguồn từ đâu, bắt nguồn từ đâu? Từ không có hiểu và lẽ thật, rồi mới sanh ra tham muốn đủ thứ hết không ngừng, rồi nóng giận sân si, rồi chấp ngã, rồi cống cao vân vân, những cái phiền não trong lòng mình. Từ đó mà nó bắt nguồn ra khổ đau. Bây giờ mình muốn hết khổ đau thì mình dẹp bớt cái tham, dẹp bớt cái nóng giận, dẹp bớt cái chấp ngã, thì vậy là nó hết khổ. Quý vị thấy giờ đơn cử một cái ví dụ rất là đơn giản, nội cái tham của mình thôi. Nếu mà mình cứ để cho cái tâm tham mình nó tự do phát triển, tự do hoạt động á, thì quý vị thấy là mình có khổ không? Mình có khổ không? Bây giờ qua nhà thăm, qua nhà bạn thăm, qua nhìn thấy bữa nay nhà chị mới sắm một cái bộ ghế salon đời mới, nhà của em cái bàn ghế này kia cũ hết trơn rồi, mày qua thăm thấy cái bộ ghế salon đời mới, chà cái bộ này lên ngồi nhúng nhúng thấy êm. Mình nhà mình có bộ này ngồi ngon biết mấy ha. Đó, rồi về cố gắng làm, có gì thấy không? Làm rụng vất vả rồi mua cái bộ vậy. Rồi xong vài bữa có bà kia đi mời đi dự tiệc, qua thấy sao bữa nay gắn cái máy lạnh đời này thứ xịn nữa, mát quá, vô thấy khỏe ghê. Và về mình phải có tiền mình kiếm thêm được cái máy lạnh này, ngon à. Cứ lên hoài, lên hoài vậy. Cái tâm tham nó cứ lên hoài, phát triển hoài lên. Bởi vì cái nhỏ nhỏ mình còn có thể cố gắng, mình mua mình sắm được. Nhưng mà thí dụ như gặp cái nhà đó cỡ chừng 15 tầng, có theo kiểu đẹp, bây giờ mình muốn vậy mà không được thì sao? Vì thế thì sao? Khổ không? Như vậy một cái tâm tham thôi nó làm cho mình, nếu mình không biết dừng lại thì cứ vậy mà khổ, khổ hoài. Cho nên có nhiều người mình thấy nhắm mắt đó, sắp sửa vô hòm rồi, nhưng mà đó là dằn dò chăn chối, còn muốn cái này tâm nguyện chưa hoàn thành, còn muốn cái này muốn kia nữa. Quý vị thấy cái tâm tham, lòng tham không đáy, đơn cử một cái rất nhỏ thì vậy thì nó cứ khổ, mình không biết dừng lại thì nó khổ. Bây giờ mình muốn hết khổ thì làm sao? Phật dạy mình đó là ít muốn biết đủ, đừng quá có phan duyên, ít muốn thôi à, phước mình nhiều hưởng nhiều, đừng có mong cầu nhiều. Thì nếu mình biết vậy tự nhiên là cái khổ mình giảm bớt, cái lòng tham mình nó bớt thì cái khổ theo đó nó bớt. Chứ giờ thứ tham muốn lên hoài mà vô lại Phật, Phật độ con cho hết khổ, Phật độ được không? Phật độ đâu có được. Bởi cho nên mình hiểu rõ được cái lẽ nhân quả rồi thì quý vị thấy mình muốn làm cho mình được thanh tịnh hay ô nhiễm, hoặc là vui sướng hay khổ đau, là chính mình làm cho mình như vậy hay là Phật trời làm mình thành ra khổ và nó sướng? Tự mình làm cho mình khổ, tự mình làm cho mình vui, tự mình làm cho mình thanh tịnh, tự mình làm cho mình ô nhiễm. Mình muốn giờ hết khổ thì bớt tham, bớt sân si phiền não lại. Còn nếu như mình bây giờ mình muốn cho mình được thanh tịnh thì mình dẹp những cái tâm ô nhiễm, vọng động phiền não, niệm Phật thì tâm được thanh tịnh. Chứ đâu phải ai làm cho mình không thanh tịnh rồi mình đổ thừa sao tao tu mà máy bay toàn ma quỷ vô phá tao không. mà có ai ma quỷ phá mình đâu. Mà tới giờ mình đổ thừa ai cũng ma hết trơn, có mình tu à. Như vậy là mình khổ. Còn nhiều khi người ta Bồ Tát ta tới ta thử mình mà nghe mình chửi Bồ Tát là ma, cái Bồ Tát bay lẹ luôn. Không gì thấy. Tại sao mà mình có thể dẹp được cái tâm tham lam nóng giận chấp ngã cống cao của mình? Là bởi vì mình hiểu được cái lẽ thật là luôn luôn biến đổi. Dạng sự dạng vật ở trên đời này luôn luôn biến đổi. Nhờ tất cả quý Phật tử có ai chỉ giùm Minh Thành có một cái vật nào mà không biến đổi, chỉ giùm cái. Những cái mình thấy mình nghe được đó, tất cả cái sự vật mình thấy được, có cái nào quý vị chỉ ra giùm một cái mà còn hoài như vậy, cố định mãi mãi không biến đổi, ai chỉ ra được? Có ai chỉ ra được không? Thì đó là một cái lẽ thật. Mà nếu có chỉ được á, bà Diệu Liên là bà chỉ số 1 luôn nè. Tám mấy tuổi nè, giờ mới đầu tóc cái biết liền, trắng hết trơn. 60 năm trước á, đen nhánh đen quyền chứ đâu phải thường. Mà bây giờ trắng bạc hết rồi. Thì quý vị thấy đó là cái lẽ thật biến đổi. Mà biến đổi đó nó ở đâu xa? Nó ngay trên đầu mình. Nó ngay trên đầu mình. Thì như vậy cái đạo lý của Phật nói đâu phải ở trên trời hay trên mây gì. Nó ngay trên bản thân mình. Dòm lại mấy bà gắn gặp văn giả nhóc ở trên nè. Cười ra có duyên, nhưng mà sợ nhiều khi cười mạnh nó lọt ra ngoài. Thì cái hàm răng của mình nó cũng nói lên được cái lẽ thật. Cái lẽ thật biến đổi ở nơi thân mình chứ đâu. Rồi mắt mình là tại sao giờ phải mang mắt kiếm? Là bởi vì con mắt mình nó cũng biến đổi theo thời gian. Nhá. Nó thay đổi hết tất cả. Bây giờ thấy đi mà vịnh vịnh cầu thang với chế định coi thường, 30-40 năm trước chạy số 1 không ai chạy lại hết trơn. Biến đổi hết. Cho nên quý vị thấy pháp của Phật á là lẽ thật ở ngay cái bản thân của mình. Cho nên tất cả sự vật mà mình thấy mình nghe được đó đều là sanh diệt, đều là biến đổi, đều là vô thường. Nó giống như là một cái dòng nước chảy, tất cả rồi đều đưa tới chỗ tan hoại, đưa tới chỗ diệt vong, đưa tới chỗ tiêu ma. Không có cái gì mà bảo đảm với thời gian, không có cái gì mà bền chắc vĩnh viễn hết. Vậy đó mà mình không hay không biết. Mình tưởng đâu là bền chắc, mình tưởng đâu là thiệt, mình tưởng đâu là đẹp, mình tưởng đâu là nó còn mãi với mình. Cho nên mình đắm chìm trong đó, rồi cái tâm tham muốn cứ nổi lên, cái lòng nóng giận cứ sanh trưởng, rồi cái chấp ta chấp ngã nó cứ cao lên. Cho nên Đức Phật ra đời để mà giống lên cái tiếng trống pháp. Quý vị tụng kinh Pháp Hòa nhớ không? Thổi pháp loa à, đánh trống pháp đó, mưa pháp vũ tức là mưa cái mưa pháp, rồi đánh pháp cổ tức là đánh lên cái trống pháp, mưa lên cái cơn mưa pháp và thổi lên cái loa pháp. Để làm gì? Để đánh thức chúng sanh đang ngủ say ở trong cái giấc mộng của vô minh. Điều đó rất là quý báu. Mình có duyên rất nhiều cho nên mình mới gặp được cái chánh pháp của Phật. Quý vị giờ có tỉnh giấc mộng vô minh chưa? Tỉnh chưa? Cũng tỉnh được phần nào. tỉnh được phần nào là kêu bằng á. Kêu bằng á là ba hồi tỉnh, bốn hồi mê, đường xưa lối cũ mà biết về nơi môn. Tức là nằm ngủ nghe trống tình cái mở mắt nhóm vậy, quay qua dòm tới dòm lui ở thế tỉnh rồi cái hồi ngã xuống ngủ tiếp. Ngủ tiếp cái hồi quýnh lên thùng thùng cái thức dậy rồi hồi xong mới ngã ngủ tiếp. Mình là dạng nửa tỉnh nửa mê đó, lúc thức lúc ngủ, phải không? Mình ráng sao mình thức cho nhiều lên thêm, mà mọi lúc nghe pháp, mọi lúc niệm Phật, mọi lúc tụng kinh á, là lúc đó quý vị đang thức. Lúc nào mà quý vị thấy tất cả sự vật đều là biến đổi, đều là vô thường, giả dối không thật, buông bỏ, không có chấp trước, không nắm chặt, lúc đó là quý vị đang mê hay tỉnh? Lúc đó là tỉnh. Còn lúc nào thấy cái gì cũng thiệt, chiến đấu 100%, không chịu nhường nhịn chút nào hết trơn, thì lúc đó là mê hay tỉnh? Mở mắt chao tráo à, nhưng mà sao gọi là mê? Tranh đấu đồ hay lắm chứ, thua một tiếng không chịu, phải không? Thua một hành động cũng không chịu. Lúc đó thấy như là mạnh mẽ tỉnh mà sao gọi là mê? Thấy như tỉnh mà thật sự là kẻ mê. Cho nên ngài Huyền Quang là tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, ngài có một cái bài thơ rất là hay, bài thơ Ngủ Trưa. Ngủ Trưa ngài làm bài thơ: mưa tạnh khe núi tỉnh, ngủ mát dưới rừng phong, nhìn lại cõi nhân thế, mở mắt vẫn sai nồng, cầu chót thiệt là hay. Vì thế nhìn lại cõi nhân thế, mở mắt vẫn sai nồng, lạ lùng. Hai con mắt mở chao tráo, hoạt động thi vi đủ thứ hết trơn, nhưng mà đang ngủ, ngủ giấc mộng dài muôn ngàn vạn kiếp mà không hay biết. Cái đó là cái khổ đau nhất của chúng sanh. Nếu mình không học đạo, mình không gặp được Phật pháp, thì mình cũng còn đang ngủ trong cái giấc mộng dài đó. Bởi cho nên quý vị thấy cái ân đức của Phật, của Tổ rất là to lớn, giúp cho mình thức được cái cơn mê, đánh thức được cơn mê của mình. Cho nên quý vị thấy cuộc đời của Đức Phật đi tới đâu, ngài cũng tuyên thuyết, ngài cũng rao giảng. Rao giảng tuyên thuyết cái gì? Cái lẽ thật, để mà giúp cho chúng sanh thức tỉnh. Mà nếu mình không nghe pháp, không học hiểu, thì quý vị thấy làm sao mà mình biết mình đang ngủ? Quý vị thấy làm sao mình biết mình đang ngủ? Làm sao mình biết mình đang ngủ nếu mình không học đạo? Bây giờ quý vị ra mà nói với người bình thường ngoài, mình nói người ta đang ngủ coi chừng à, coi chừng. Quý vị thấy phải vậy không? Mà thật sự đó là đang ngủ mê. Nhưng mà có điều là mình thấy người ta, mình nói người ta ngủ, mình tưởng đâu mình thức. Nhưng mà mình cũng coi kỹ lại thức được bao nhiêu à, phải ráng thức trọn vẹn tỉnh luôn mới được. Đó. Thành ra quý vị thấy Đức Phật ngài phá vỡ được cái nỗi khổ sanh già bệnh chết của chúng sanh. À, ngài thương xót cái cuộc đời, cho nên mới là đem hoằng truyền cái chánh pháp. Ngày nay mình học theo Đức Phật là để học theo cái con đường giác ngộ tỉnh thức đó. Mà mình phải tỉnh thì mình mới xưng là đệ tử của Phật được. Chứ mình mê mình không xưng đệ tử của Phật được. Chính vì chúng ta tỉnh thức, chúng ta hiểu được cái lẽ thật, cho nên tiếp theo đó là chúng ta mới được cái tính cách bình thản trước cái nghịch cảnh. Mình học thêm một cái điều, đó là cái tâm mình giữ cho nó bình thản trước những cái nghịch cảnh. Bởi cái chữ mâu nghi á quý vị, mâu nghi có nghĩa là tịch mặc. Tịch mặc nghĩa là lặng lẽ. Lặng lẽ tức là cái tâm bình thản trước mọi sự việc. Quý vị nhớ Đề Bà Đạt Đa hãm hại Phật bao nhiêu lần đó. Ông nói với Phật Thế Tôn, ngài đó già rồi, thôi giờ ngài nghỉ đi, giao tăng đoàn lại cho con lãnh đạo, cho Thế Phật lãnh đạo. Thì lúc đó Đức Phật nói, ngay cả Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất mà ta còn chưa giao lãnh đạo tăng đoàn, sao ông lại có cái ý tưởng ngu mê như vậy? Ông về ông nổi sân si phiền não lên, là ông suối ông vua A Xà Thế cho con voi dữ đó nó uống rượu say, rồi đợi khi Đức Phật đi khất thực ngang chỗ đó, thả voi dữ đó ra đang dẫm đạp Đức Phật. Mà khi con voi nó vừa bước tới lúc đó thì Ngạ Nan đó là xông lên tính che cho Phật, mà Đức Phật vẫn là bình thản. Chưa Ngạ Nan đứng, ngài đứng bình thản, rồi cuối cùng đó là con voi nó quỵ xuống tại chỗ, Đức Phật vẫn đứng bình thản bất động. Rồi sau đó đó ông ta canh Đức Phật đi, ông ở trên sườn núi á, ông núp cái sẵn á, ông xô đá xuống để cho hạ như Đức Phật chết. Như vậy mà cái tảng đá đó chỉ phớt trúng cái chân của Đức Phật, chảy máu chân thôi. Rồi bao nhiêu cái nghịch cảnh, bao nhiêu cái khó khăn, rồi người ta vu oan cho Phật nữa, hãm hại như vậy, mà cuối cùng trong kinh Pháp Hoa quý vị tụng, Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là ai của Đức Phật? Là bậc đại thiện tri thức, tức là người hỗ trợ đắc lực để Phật được quả vị giác ngộ. Mình nếu ai chọn mình chút xíu cho người đó là hỗ trợ mình giác ngộ, hay người đó là phá phá mình, phải không? Mình nghĩ ngược với Phật của vậy, thấy không? Nghĩ ngược, người ta hại hãm hại như vậy mà Đức Phật vẫn tuyên bố người đó trợ giúp Phật giác ngộ. Bởi vì cho nên Đức Phật ở trong những cái sự chướng ngại đó mà đạt được cái đạo Bồ Đề, lấy cái nghịch làm cái thuận, lấy cái sự trở ngại làm cái bước thăng tiến. Mình bây giờ mình đi tu, mình vô mình tu học, nếu mà gặp cái gì hơi khó khó khăn rồi sao, thôi không muốn đi tu nữa, con nghĩ không muốn đi tụng kinh nữa, hoặc đi chùa công quả, vô gặp cái bà nào đó, ví dụ như bà ở lâu hay gì chẳng hạn, rồi cái thì là trái ý nghịch lòng gì đó hơi khó khăn chút vô, thôi không đi công quả nữa. Vừa có khó một chút xíu là mình thối lui rồi, mình không có bình thản được trước nghịch cảnh thì vậy sao tiến bộ lên được. Vì thấy vậy không? Giữ được cái tâm kiên định, bình thản thì như vậy mình mới tiến cao lên được. Vì thấy leo núi á, núi cao rồi lại núi cao chập trùng, nó rất là gian lao, chứ đâu phải dễ leo lên núi. Càng leo lên cao chừng nào thì quý vị thấy càng dễ hay càng khó? Leo lên nó lâu lắm, nhưng mà muốn xuống nó lẹ lắm. Quý vị muốn xuống chân núi vậy ạ? Buông tay cái lọt xuống liền. Mà leo từ dưới chân lên tới tới đỉnh thì quý vị thấy khó không? Chỉ cần xê xích chút xíu thôi là nó vuột chân là lọt. Còn bò lên thì khó lắm, chứ muốn lọt xuống vậy ạ? Mà quý vị giờ đang bò lên hả? Mà bò lên cao, đang bò lên cao mà muốn bò lên cao phải chịu khó. Sao chút xíu khó cái muốn thôi lui vậy? Thành ra phải là cố gắng tiến bước dữ lắm. Nhìn lại cái gương, cái hạnh của Phật. Cho nên mình nói mình tu học theo Phật là học vậy đó, chứ không phải học theo Phật là vô lại Phật cầu xin Phật không được. Muốn được như Phật là phải học theo những gương hạnh của Phật, phải tập theo những hạnh của Phật thì mới được. Một hôm á, Đức Phật đang đi ở trên đường thất thịch, bởi vì cái đạo hạnh cao thâm của Ngài, Ngài giáo quá, Ngài giảng đạo mọi người hưởng ứng nhiều quá đi, cho nên mấy đạo khác á, coi như người ta bỏ đạo, người ta đi theo Đức Phật hết. Cái đồ đệ gì, đệ tử gì của mấy đạo khác ta bỏ đi theo Đức Phật. Rồi cái ông giáo chủ mấy bên đạo khác giận tức quá, cho nên Đức Phật đương đi có thật vậy á, ổng như đệ tử kéo theo, biết sao nó chửi liên tục từ đầu làng, kêu tên Đức Phật ra chửi hết, coi như là không còn gì để nói nữa cho nói hết. Cuối cùng á, chửi riết hồi mệt quá, mà cứ chửi hoài mà ông này im re, ông nói gì hết, cho ông chửi hồi mệt. Quý vị thấy chửi hồi là mệt lắm, lúc mà giận lên á, vừa tức vừa giận mà la lên nữa thì nó mau mệt lắm. Cho nên mệt quá rồi ông biết làm sao, chạy lại trước mặt nói: ông chịu thua tôi chưa, ông thua tôi chưa? Thì lúc đó Đức Phật mới bình thản đọc lên cái bài kệ: người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua cả hai đều bỏ, thế là được ăn ổn ngủ. Vậy thôi, không ai. Hơn thì thêm quán, còn thua thì ngủ không yên. Nếu mình hơn người ta thì cái người bị thua kia thì sao? Ta ghét, thù mình. Còn nếu mình bị thua, tức quá ngủ không được, ăn ngủ không được, tức quá thua người ta. Thì vậy hơn thua cả hai đều bỏ hết, vậy thì xui cẳng ngủ khọ, khỏe biết nhiêu. Vậy thôi. Nhưng còn có một cái trường hợp là cũng vậy, ngoại đạo cũng đi tới chửi Phật vậy đó, đi theo kéo theo lưng chửi hoài. Phật cũng bình thản, cuối cùng hồi cũng mệt và tức quá chừng quá đất nhảy trước mặt hỏi gì chứ: ông có điếc không, sao tôi chửi nãy giờ hoài ông không nói gì chứ vậy? Lúc đó Đức Phật nói: ta không có điếc. Nhưng Phật mới hỏi lại: nhà ông có đám giỗ rồi khách khứa, rồi người ta tới dự đám giỗ, rồi xong ông đưa cho người dài cái bánh đít bánh tét đó, không cho người ta mà ta không nhận đó, thì quà đó về ai? Nó cho không nhận vậy tôi chứ về ai? Lúc đó chợt nhớ lại: ủa nãy giờ mình chửi không quá ra ông nhận, rốt cuộc về mình hết giáo rồi. Mình á, mình nhận hay là mình không nhận? Mình nhận hay không nhận? Nhiều khi người ta chưa cho nhưng mà cũng hứng hứng, hay không hứng rồi phiền não, mà khổ vậy chứ. Hứng là phiền não mà sao ham hứng thì cục vậy. Đức Phật cho mà Phật cũng không nhận, mình ta chưa cho gì hết, mình xa xa rồi mình hứng gió, hứng gió, gió nó thổi xuôi đằng xa mình đứng mình hứng, hứng vô rồi cô khổ quá trời quá đất chịu không được đó. Cho nên giờ chúng ta tập bình thản trước cái nghịch cảnh. Tại sao hiểu được? Có gì đâu mà thiệt, thân mình thở cái khì ra rồi cái thì rồi qua đời khác rồi còn gì đâu. Hơn thua phải quấy làm chi cho nó khổ, thì vậy đó là được khỏe khoắn mà lại tiến bộ trên bước đường giác ngộ đó. Rồi khi mà quý vị học được cái tâm bình thản đó rồi, sau đó chúng ta mới tiến thêm một bước nữa là mình mở rộng cái lòng của mình ra, mở lòng rộng lớn. Mở lòng rộng lớn ở đây á, chính là cái tâm từ bi. Quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca tên là Năng Nhân. Năng Nhân, năng là năng lực, nhân là từ bi. Mình học theo Phật mình học cái tính từ bi. Từ bi là tâm mình hồi đó nó rất là nhỏ, chỉ biết có vợ chồng con cái mình thôi. Bây giờ mình học mình hiểu đạo rồi, nó mở rộng ra thêm cho những người khác, những người khổ, những người có duyên với mình đều giúp đỡ họ. tâm mình mở rộng rộng lớn ra thêm nữa. Mà nếu như mình nói suông là mình mở rộng ra lớn thêm, mình học từ bi, đó là mình nói suông thôi. Nhưng bây giờ lấy cái gì để thể hiện là mình mở rộng cái lòng từ bi? Đó là chúng ta phải thực hành 6 cái phương pháp mà Đức Phật dạy. Đó là quý vị biết bố thí giúp đỡ cho người nghèo khổ, quý vị giữ gìn những cái giới luật mà Đức Phật dạy, quý vị nhẫn nhịn những cái nghịch cảnh, tinh tấn siêng năng tu học. Bởi gì nữa? Thiền định, tức là niệm Phật, hoặc là tĩnh tọa để cho tâm mình nó lắng động và tu tập cái trí huệ. Tu tập cái trí huệ, tu tập trí huệ rất là quan trọng. Mình nghe pháp đó là mình đang tu tập trí huệ. Trí huệ là giúp cho mình hiểu được cái lẽ thật. Bây giờ quý vị so với lúc quý vị chưa nghe pháp, bây giờ trí huệ khá hơn ngày xưa không?
Khá hơn nhiều lắm rồi. Đó là có khai mở rồi đó.
Từ cái trí huệ sáng suốt đó, nó sẽ giúp cho mình thực hành những cái hành động, những cái lời nói giúp ích được mọi người. Thì như vậy cái sự có mặt của mình trên cuộc đời này nó rất là lợi ích cho nhiều người. Bây giờ quý vị thấy, đó là chúng ta học theo Đức Phật, gọi là tu học theo Phật. Tu học theo Phật là phải làm như vậy đó. Đầu tiên là chúng ta phải sửa đổi 3 nghiệp. Đó, học hỏi cái lẽ thật. Lẽ thật đó là hiểu cái lý nhân quả và hiểu được cái sự luôn luôn biến đổi vô thường của vạn vật. Kế đó là mình học được cái tính bình thản đối với mọi cái sự vật, đối với những cái sự nghịch duyên, nghịch cảnh nó đến với mình. Sau cùng là chúng ta mở rộng cái tình thương của mình ra bằng cách là thực hành lục độ 6 cái phương pháp của Bồ Tát. Mình học, mình thực hành được như vậy thì mình mới xứng đáng là cái người Phật tử, là người tu học theo Phật. Còn nếu như không thực hành theo mà mình nói mình xưng là đệ tử Phật, vậy là chưa có đúng ý nghĩa. Mong rằng quý vị là cố gắng thực hành theo những cái gương, những cái hạnh của Phật để có được cái sự an lạc, giác ngộ, giải thoát giống như Phật. Chưa được 100%, ít nhất cũng phải được 60-70%, vậy là quý lắm rồi. Thôi giờ quý vị chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành